các vị Bồ Tát đó, như mình biết là tăng chủ sư lợi qua thi âm vô thần ký dược vương dược thượng bảo đàn hoa thì là các vị Bồ Tát này thủ hộ. Rồi ngoài ra Đức Phật Thượng Sư còn có thập nhị thượng quan thần tướng thủ hộ, mà mỗi vị thượng quan tại tướng thượng quan này lại có 7000 tiến thuộc. Cho nên ngài Ấn Phật Đại Sư mới nói rằng cái tinh thần của kinh Thượng Sư này được diễn tả theo khoa học đó, thì nó là giống như cả một cái thái dương hệ, trong đó có mặt trời, mặt trăng và 8 hành tinh chính. Và đồng thời 18 vị đại tướng thượng qua kia, mỗi vị có 7000 tiến thuộc, 7 nhân cho 12 nó ra 8 phần 4. 8 phần 4 là cái con số của Phật pháp để chỉ cho vô lượng, như là 8 phần 4000 pháp môn. Thành ra chỉ cho hết thầy các tinh tú, các hành tinh, các tinh tú ở trên bầu trời, thì biết cái bầu trời này nó gom chứa như vậy, và tất cả những cái tinh tú hành tinh đó, nó là những cái dục của cái bầu trời, cái không gian đó. Thì từ nơi Đức Phật Dược Sư như là cái bầu trời đó, nó ứng hiện ra vô số vì tinh tú, tức là vô số các pháp. Các pháp này chiếu soi cho chúng sinh, như các hành tinh chiếu soi, như các vì sao chiếu vậy đó. Thì ngài Đức Phật giải thích như vậy. Thế thì trở lại, nói là Dược Sư Lưu Ly Quang là ánh sáng của Lưu Ly, ánh sáng của cái mỏng Lưu Ly trong sáng như vậy, mà chỉ cho ánh sáng của cả một cái bầu trời, để chỉ cho một cái tinh thần của cứu cánh, của cái đàn bà, của tinh thần của cái sự mà vô lượng thọ, vô lượng quang trong vấn đề được chữa bệnh. Không có cùng tận ở bất cứ không gian nào, không cùng tận bất cứ thời gian nào, mà luôn luôn nhân hữu thì độ sinh, tức là luôn luôn độ sinh. Rồi nói là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì khi nói Như Lai thì dịch một cái nghĩa ở trong một cái âm nó có thể nói là Đát Đà Già Đà. Rồi cái âm Đát Đà Già Đà đó mới dịch ra làm ba nghĩa là Như Lai, Như Giải hay Như Thuyết. Nhưng mà nói thường thì hay dùng chữ Như Lai, ít nói chữ Như Giải hay Như Thuyết. Thì Như Lai là gì? Như Lai thông thường hay nói rằng là Như Lai, chẳng hạn như trong kinh Kim Cương thì định nghĩa Như Lai là gì, thì trong kinh Kim Cương hay nói rằng là vô sở tùng lai thì vô sở khứ, tức là không có chỗ đến, không có chỗ đi, gọi là Như Lai. Hay là Như Lai là từ tiếng nói có chỗ đến, có chỗ đi, có nghĩa là Như Lai là khắp hết, là đâu cũng là Như Lai hết. Tức là nói cái tâm của mình, cái tâm nó là tâm giác ngộ, là Phật. Rồi còn bình thường thì nói Như Lai là như nó là chỉ cho chân như, chỉ cho một cái chân lý này không sai không khác, cái chân lý này luôn luôn nó như vậy, nó luôn luôn như vậy, mình gọi là như. Và Đức Phật từ cái chân lý đó mà hành động, mà xuất hiện ở đây đâu. Cho nên nói thừa như thật pháp, Như Lai gọi là Như Lai, tức là từ cái pháp như thật đó mà xuất hiện ở đây đời, cho nên nói là Như Lai. Đức Phật chỉ xuất hiện do sự chứng ngộ chân lý mà có Đức Phật hiện hữu cuộc đời này, cho nên vì vậy gọi là Như Lai. Thế là có một cách giản dị tóm tắt là Đức Phật là một người đến từ chân lý, tức là từ chân lý mà thành. Từ chân lý mà thành có nghĩa là ba nghiệp đó đều phối hợp thế này chân lý, đều đúng thế này chân lý, cho nên nói là Như Lai. Còn Như Giải tức là mình hiểu, mình biết đúng hết cái chân lý, giải đấy là hiểu, và mình hiểu và mình biết đúng hết theo chân lý, cái sự hiểu biết của mình thì gọi là Như Giải. Như Thuyết là nói kết hợp cái chân lý, nói đúng cái chân lý, tức là tất cả các pháp Đức Phật nói ra là như thuyết pháp, làm bác như vậy, cho nên gọi là dư duyên. Thế thì đó là ý nghĩa của dược sư Linh Quang Như Lai. Và dược sư là vị thầy thuốc chữa bệnh mà mình biết. Và ở đây mình thêm một cái chi tiết nữa là cái trong cái khi ví dụ như là chữa bệnh đó, thì đối với lại các bác sĩ bình thường, y sĩ bình thường ở đời sống, thì ngoài hai cái yếu tố mà nói đòi hỏi mình phải có, tức là yếu tố của phòng bệnh, yếu tố của chữa bệnh, mà ngoài ra cái phương pháp chữa thì có tiêu chỉ hay là bản chỉ hoặc là bổn chỉ. Tiêu chỉ là đau đâu chữa đó, bản chỉ nó là chỉ tận gốc. Chỉ tận gốc thì phần pháp cũng vậy. Thì đối với này chư Phật cũng vậy. Khi chư Phật mà trị liệu cho chúng sinh cũng vậy, cũng vừa bản chỉ mà cũng vừa tiêu chỉ. Bản chỉ là chữa tận cái gốc, tức chữa tận từ cái nhân quả. Và tiêu chỉ cũng là chữa các pháp hiện hành, các nhân duyên hiện hành. Hay có nghĩa nói rằng là chữa các nhân duyên hiện hành, đây có nghĩa nói rằng là đem đến cho mình cái sự điều hòa ngay hiện hành, đem đến cho mình cái sự tiêu tan những nạn ngay hiện hành. Mà cái chữa chỉ từ cái chữa chỉ từ gốc là cái chữa chỉ là làm cho mình được cái cứu cánh, cái hậu, và là cái cứu cánh. Tức là sau này không còn có cái bệnh nữa. Hay là ngoài ra đối với lại dưới tập pháp thì lại chia ra để nói rằng là có chính trị hay là có ký trị. Chính trị là chữa đúng theo khuôn khổ lề lối, ký trị là chữa một cách đặc biệt. Thành ra có nhiều cái thứ bệnh thì phải đúng như vậy mà chữa, và có nhiều thứ bệnh thì phải chữa nó một cách đặc biệt khác lạ. Bệnh ở thế gian không vậy, cho nên chữa theo một cách mà khuôn khổ với lại chữa theo một cách mà đặc biệt, chữa theo cách đặc biệt là được tập tùy phương tiện, tùy căn cơ mà phải nói ra những cái phương tiện nào đó để chữa. Còn chính trị là nói chúng ngay những cái chân lý của họ. Hơn như vậy, thế thì được sư Lưu Ly Quang Như Lai thì bổn nguyện bổn là căn bổn. Bổn là cái căn bản của mình, còn nguyện là cái sự phát nguyện. Thì tu hành chính là cái phát nguyện thứ nhất rồi mới tu. Không có ai mà không phát tâm mà tự nhiên thân nhảy vào tu được hết. Nếu mà thân mà nhảy vào tu mà vượt qua sự phát tâm, đó là nghịch nợ, đó là ham vui, đó là dẫn chơi cho qua hình hành. Còn thực chất mà bất cứ làm cái việc gì mà làm một cách nghiêm chỉnh là đều phải phát tâm. Làm cái nghiêm chỉnh thì đều phải phát tâm. Và vì như vậy cho nên phải phát nguyện trước cái đã. Phát nguyện rồi thì mới thực hiện cái nguyện đó. Cho nên mới gọi là bản nguyện hay là bổn nguyện, là cái nguyện của mình. Vừa có hai nghĩa, bản nguyện bổn nguyện đó là vừa là nguyện của mình, vừa là cái nguyện căn bản của mình. Nguyện căn bản của mình hay là nói theo một cái thuật ngữ ở trong Phật pháp là nhân địa tu hành. Mình thấy rằng là trong các kinh á, Đức Phật hay được hỏi rằng là cái nhân địa tu hành của Như Lai, xin Như Lai giải thích cho các người tu Bồ Tát đạo về cái nhân địa tu hành của Như Lai, hay là nhân địa tu hành của hiện tại, hay nhân địa tu hành của Quan Thế Âm. Mà nhân địa tu hành không gì khác hơn rằng là lý do tại sao tu. Như thế ra thấy một người xuất gia cũng hỏi là lý do tại sao tạo đồng lý tu phải không ạ? Thì nhân địa tu hành của cuộc đời này thì ta hay nghĩ là một thất tình hai thất chi, đó là nhân địa tu hành. Nếu mà thất tình người ta lại bỏ con rồi thì bây giờ nó thì đi tu nó là nhân địa tu hành, hay là thất chi tức là muốn làm cái đó mà làm không xong cho nên buồn. Thì nhân địa tu hành như thế không thành Phật được. Tại vì trong tất cả các nhân địa tu hành của các vị đại Bồ Tát cũng chư Phật trong mười phương, không có cái nhân địa nào tìm thấy trong đó có Đức Phật tán thán mà trong hồi xưa đã thức tỉnh đấy mà bây giờ đã mới được thành lai, chưa từng có, chưa từng có cái pháp đó bao giờ hết. Mà cái nhân địa tu hành mình ta ghi trang từ mười phương chư Phật cho đến mười phương chư hiền thánh tăng chư đại Bồ Tát thấy đều giống nhau lắm. Ông sơ chúng sinh là nghĩ thấy chúng sinh đau khổ, thế mình đau khổ, thấy chúng sinh đau khổ mà nguyện làm thế nào cho mình mà chúng sinh đồng hết đau khổ, chứ không phải là nguyện con đau khổ lắm mà cái làm cho con hết đau khổ là chỉ có ta tăng đau khổ thì mấy đứa kia thì con sẽ hết đau khổ. Cho nên xin Đức Phật ủng hộ con diệt trừ mấy cái kẻ kia đi, cho mấy kẻ kia nó đau khổ vào thì con mới hết đau khổ. Mà nhân địa tu hành của Đức Phật và của chư đại Bồ Tát khi nào cũng nghĩ là con đau khổ, chúng sinh đau khổ, cho nên nguyện làm sao cho đệ tử giữ chúng sinh. Vai trò thành Phật đạo nó chỉ là ý nghĩa là chấm dứt của đau khổ. Nếu cuộc đời chúng sinh mà cũng có đau khổ mà an ổn 100%, mà an ổn vĩnh hằng, an lạc vĩnh hằng thì đâu có nguyện thành Phật làm gì. Nhưng mà ở cái vị trí chúng sinh không bao giờ có đau khổ, không bao giờ có đau khổ hết. Cho nên vì vậy thì nguyện độ chúng sinh. Cho nên nhân địa tu hành của vị nào cũng là độ những cái chúng sinh, cũng vì chúng sinh thấy chúng sinh đi thảm quá, thấy chúng sinh không có giải quyết được, cho nên nguyện độ chúng sinh, cho nên phát tâm tu hành. Đó là nhân địa. Mà nhân địa của địa tạng là gì? Nhân địa của địa tạng cũng phát tâm tu hành độ chúng sinh cho đến địa ngục vị không thể phát tâm tâm. Mà nhân địa tu hành của Đức Phật dược sư không ngoài những hai nguyện mình sẽ học tới, và không ngoài những cái tinh thần mà độ chúng sinh, độ chúng sinh cho nên mới thành dược sư. Cứ bệnh cho chúng sinh, cái chúng sinh bị điên tạo vọng tưởng cho nên phải chữa trị những căn bệnh như vậy. Thì nhân địa tu hành nó gọi là bổn nguyện, và nhân địa tu hành của vị nào cũng vậy, tức là nói thẳng là nhân địa tu hành nó không gì khác hơn là Bồ Đề Tâm. Không có một vị Phật nào với nhân địa tu hành không phải Bồ Đề Tâm, đều là Bồ Đề Tâm hết. Rồi nói đến công đức. Công đức là gì? Công đức thì Ngài Ấn Phật giải thích rằng là công đó là công sức, đức đó là cái thành quả đạt được. Và mình làm gì mình phải bỏ cái công sức, mình đạt được cái thành quả nào đó thì gọi là công đức. Thế bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình bỏ cái công lực ra, công sức ra, tụng kinh, tham thiền, nhập định, nghiên cứu giáo lý thì mình đạt được cái sự hiểu biết hay là cái tâm mình khí hòa, đó là cái công đức đạt được của mình. Nhưng mà nói thường công đức khác với lại phước đức ở cái điểm nào? Đôi khi mình nhớ lầm lẫn, đôi khi đạo Phật sử dụng cái chữ phúc đức, phúc huệ song tu, đó là chỉ cho công đức. Nhưng mà cái chữ mà phúc đức hay phước đức mà thế gian hay xài khác với công đức của Đức Phật. Phước của thế gian và phước của Đức Phật khác nhau. Đức Phật không có cầu phước báo, thậm chí những phước báo nhân thiên Đức Phật cũng không cần. Cho nên Đức Phật không có cầu phước đức của thế gian. Phước đức của thế gian là gì? Phước đức của thế gian là mình được thương, được mến, được giúp, được đỡ, được tạo, được bọc. Đó là phước đức. Trời ơi, ông đó có phước, bao nhiêu người tu học. Trời ơi, ông người đó có phước, bao nhiêu người thương. Đó. Trời ơi, người đó có phước, được bao nhiêu, nếu gọi là phước. Bây giờ mình tu cũng vậy. Và trời có phước bao nhiêu người kính trọng, trời có phước bao nhiêu người theo cầu, trời có phước bao nhiêu người giúp đỡ, bao nhiêu người kêu cái là bao nhiêu người đóng góp ủng hộ, ví dụ vậy. Tức là bao nhiêu mọi người xung quanh, đó là cái phước đức của thế gian. Có phước qua, có phước qua trầm trồ. Đạo Phật không cần, không cầu phước đó. Cho nên nói là bất cầu nhân thiên phước báo, cho đến thanh tăng Diên Lắc mãi trước tiền thừa Bồ Tát cũng đều cầu. Bồ Tát Phật cầu những công đức. Công đức gì vậy? Đối với đạo Phật như vậy phải là phúc, phúc về công tu, công tu phúc của những tầng. Phúc là như thế này phải là phúc đối với đạo Phật. Đối với lại đạo Phật đó, thì cái phước của thế gian dưới mắt nhìn của đạo Phật thì là từ thiếu phước cho đến vô phước. Thiếu phước với vô phước cho nên mới cần phải được người ta cứu vớt, được người ta giúp đỡ, được người ta bảo bọc. Công đức của đạo Phật là mình là chỗ nương tựa cho chúng sinh, mình là cái chỗ ban đến cho mọi người cái sự bình an, cái sự lợi ích hay là cái sự an lạc, mình là người ban bố. Đó là công đức của đạo Phật, chứ không phải rằng là mình nhận lãnh rất thiệt nhiều ở thế giới này. Đối với đạo Phật, có nhận lãnh thiệt nhiều được thì ở thế giới này, nhận lãnh cái cảm nhận lãnh nhiều nhất ở trên thế giới này dưới mắt đạo Phật vẫn là vô phước. Thế nhận lãnh là vô phước, mà dưới mắt của đạo Phật phải là ban nhau mới phước. Còn cho dù có nhận lãnh nhiều nhất đi chăng nữa vẫn là vô phước. Không thể nào mà anh ban chủ cái ban cảm thấy mình có phước hơn mấy cái ban khác. Có thể, nhưng mà dưới mắt của mấy anh mà ngoài ban nó ra đó thì là đau khổ bằng nhau hết. Từ ban chủ cho đến ban viên gì đó đều là anh mạnh, đều là cùng đích, đều là cùng khổ. Nhưng mà chỉ có mấy nó tưởng tượng với nhau thôi, là mình dù sao ban chủ vẫn còn lành hơn là mình ban viên. Nhưng mà dưới mắt của mấy anh đầu con thì đó là một đám ăn mày. Đám ăn mày là mình chẳng có ao ước, mình không có bao giờ mà mong ước được làm vua ăn mày bao giờ. Nhưng mà tôi làm cái triệu phú bình thường hay làm một thằng rất bình thường thôi, không cần phải triệu phú bình thường, nhưng không có thích làm ban chủ cái ban đâu. Đó. Mình ham. Thế như thế đạo Phật thất phước phải là cái từ mà ban bố. Cái phước của chúng sinh là cái phước mình được phụng sự. Cái phước của đạo Phật là cái phước mình phụng sự được hết thảy mọi người. Thấy có một kẻ nào mà hành động là cái sự phụng sự chúng sinh là công đức vô lượng, người đó sẽ hạnh phúc kia lắm, người đó sẽ an lạc kia lắm, người đó sẽ thành toàn mọi điều của mình. Thế là trong cái vấn đề ở thế gian này, mình chỉ có nhiều cái là không được hạnh phúc là bởi vì muốn giúp ai giúp không được. Có hai điều đưa đến cho mình không hạnh phúc đó. Là không ai giúp mình hoặc người ta hại mình. Còn cái thứ hai là mình có khả năng giúp được người ta, hoặc là mình hủy diệt thiên hạ, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà đối với lại đạo Phật thì cái hạnh phúc của đạo Phật là cái hạnh phúc luôn luôn mình thành toàn cho mọi người. Và trong cái sự thành toàn đó, nó khi nào nó cũng vẫn an lạc hơn rằng là trong cái sự hủy diệt. Cho nên vì như vậy đó mà cái công đức của đạo Phật, cho nên cái bổn nguyện nó sẽ đưa đến cái công đức. Một cái người mà phát tâm á, phát cái tâm mà khi nào tôi phải làm gì chúng sinh, tôi phải làm gì chúng sinh, người phát tâm như vậy thì nó mới có khả năng từ từ, thì nó mới có khả năng hành động được và làm được đến cái gọi là phục sự chúng sinh, tức là công lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nhất thiết vô ngại đó là một người có thể độ nhất thiết chúng sinh mà vô ngại. Vô ngại đó bao hàm hai nghĩa, từ vô nhiễm cho đến tránh được tổ được, và vô nhiễm trước những cái vô minh, những cái tham dục của thế gian, những cái khổ của thế gian mình vô nhiễm. Tức là không cái khổ nào của thế gian, không thắc mắc nào thế gian làm nhuốm bẩn tâm hồn mình được hết. Tâm hồn này luôn luôn thanh tịnh, tâm luôn luôn nghĩ tới chuyện rằng là cứu vớt, luôn luôn nghĩ tới chuyện như vậy. Và chính như vậy thì mới có thể thực hiện được cái sự phục sự đó. Và như vậy mới là công đức. Và đó mới là công đức. Cho nên vì như thế, do những cái bồ đề tâm đó mới phát sinh công đức, hay là nói thẳng một điều rằng là ở trên đời này chỉ có một thứ công đức đệ nhất hay là duy nhất công đức là của mình tập. Cho nên nhân địa của chư Phật trong người thương thầy đều là Phật của mình tập. Cho nên chư Phật là những gì duy nhất thành tựu những công đức tối thượng. Công đức này là cứu cánh an lạc, hiện tại an lạc, hậu thế an lạc, cứu cánh an lạc. Nghĩa là an lạc ở luôn luôn, ở bất cứ thời điểm nào và ở bất cứ một nơi chỗ nào, nơi không hay thời, không gian hay thời gian. Đó là công đức. Và cái vô nhiễm nó như hồi nãy tôi nói, cái vô nhiễm nó là mình khi nào cũng không bao giờ bị nhuốm, bị lây những cái phiền não của thế gian. Mà trái lại, mình làm cho những cái phiền não của thế gian nó bị nhuốm cái chất tăng hạn của mình, để khiến cho cái ác hư cũng trở thành thánh thiện. Như là y sĩ, vi trùng của bệnh nhân không qua được y sĩ, nhưng mà thuốc của y sĩ phá vỡ được vi trùng của bệnh nhân, để khiến cho bệnh nhân mạnh đi như mình, có thể ngồi dậy bắt tay với mình mà đi về một cách hiền lành. Y sĩ còn làm được chuyện đó là uống là chưa tập trung người phương. Cho nên khi Đức Phật và chúng sinh tiếp xúc với chân duyên, thì cái phiền lụy của chúng sinh không vào được Đức Phật, nhưng mà cái trí tuệ của Đức Phật thì thôi sáng được chúng sinh. Bởi vì Đức Phật vô nhiễm, và vô nhiễm là nhờ Bồ Đề Tâm, tức nhờ tinh thần phục sự. Không có tinh thần phục sự, chúng sinh nhiễm hết. Cho nên khi mình hành Phật tự mà mình không có cái tinh thần độ chúng sinh thì mình sẽ nhiễm, mình sẽ tiền mạng, và mình không thể nào hành Phật tự được lâu bền. Cho nên muốn mà độ chúng sinh, muốn gì thì củng cố Bồ Đề Tâm. Củng cố Bồ Đề Tâm nó là phải theo những cái tinh thần bồn nguyện, phát những cái nhân điểm như vậy. Tức là khi nào cũng nguyện độ chúng sinh, độ chúng sinh, thấy chúng sinh ác và tôi thường nguyện độ cho hết chúng sinh ác, để mà về sau nơi đời này không có kẻ ác, để cho hết thời mọi người đều được lợi lạc. Thấy một cái kẻ đại đại, mình cũng sẽ phát tâm tôi phải độ, làm sao cho ai nấy đều siêng năng, đều siêng năng giúp đỡ kẻ khác, chứ không có lười biếng quể quải làm cái chờ người ta giúp đỡ. Và chính những cái tâm đó làm cho chúng sinh này khi nào cũng bản điều yếu hèn và khổ sở, là bởi vì khi nào cũng cần cầu khát ngưỡng cái sự giúp đỡ la ân của kẻ khác. Người như vậy là một người đau khổ ở cuộc đời, bởi vì không có vững mạnh. Cho nên khi nào thấy mọi cái pháp gì cũng đều phát tâm độ cái pháp đó, độ con người đó. Bởi vì muốn độ như vậy cho nên phải củng cố mình, làm cho mình vô nhiễm. Mà chính vì cái tinh thần vô nhiễm được là bởi vì quá bỏ được cái ngã. Cái ngã là một cái lây bệnh và nhiễm bệnh rất là tinh vi. Khởi ngã một cái là nhiễm liền. Nó băng tôi, nó đánh tôi, nó hại tôi. Và nhiễm tức là nói như vậy trong kinh Pháp Cú. Cho nên cứ khởi những cái đó lên một cái thì là nhiều. Mà khi nào khởi ngược lại bằng Bồ Đề Tâm, là nghĩ là tôi phải độ những người như vậy, tôi phải độ những người như vậy, tôi phải cứu vớt chúng sinh. Và nhờ cho phát cái tâm như vậy thì cái sự chứ phục sự chúng sinh câu kia nó mới có thể trở thành hiện thực. Còn không thôi muôn đời nó không phải là sự thật. Mà như vậy muôn đời mình không thấy được cái sự lợi ích của Phật Pháp, và muôn đời